Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Quy luật hiện hành về việc bầu Đức Tông Giáo Hoàng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về bổn phận cầu nguyện cho ơn gọi. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các hiệu quả của bí tích sức dầu bệnh nhân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã gặp gỡ lần cuối cùng và từ giã hàng giáo sĩ của giáo phận Roma. Hàng năm, vào ngày thứ năm lễ tro, Đức Thánh Cha vẫn gặp gỡ và trao đổi với hàng giáo sĩ Roma, nhưng lần này có một sắc thái đặc biệt vì là lần chót. Hiện diện tại đầy thánh đường, Phaolô VI có Đức Hồng Y giám quản Augusto Fanlini, bảy giám mục phụ tá và tới 1.500 linh mục. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Fanlini đã gửi lời sự tích các kỳ lão tại thành Eveso, được Thánh Phêrô gọi tới Mileto để nghe những lời từ giã của Thánh Nhân trước khi Ngài đi Jerusalem. Anh em biết tôi đã cư xử thế nào? Tôi đã phụng sự Chúa với tất cả lòng khiêm tốn, trong nước mắt và trong thử thách. Tôi đã không bao giờ thối lui trước những gì có thể là hữu ích để rao giảng và giáo huấn cho anh em, làm chứng về sự trở về cùng Thiên Chúa và niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Mọi người đã bật khóc và bá cổ Thánh Phaolô và hôn. Đức Hồng Y giám quản nói, kính thưa Đức Cha, chúng con không giấu rằng trong tâm hồn chúng con có nhiều tâm tình, buồn rầu và tôn kính, ngưỡng mộ và nuối tiếc, yêu mến và hạnh diện. Trong tất cả những điều đó, chúng con tôn thờ Thánh Ý Chúa và đón nhận từ Đức Thánh Cha giáo huấn về cách thức yêu mến và phụng sự Chúa Kitô và giáo hội. Chúng con mãi mãi gắn bó với gương sống dịu hiền và mạnh mẽ của Ngài.
Trong bài nói chuyện dài 45 phút, Đức Thánh Cha đã kể lại kinh nghiệm của Ngài về công đồng chung Vatican II. Từ khi làm thư ký của Đức Hồng Y Prince, Tổng giám mục giáo phận Köln, và sau đó được bổ nhiệm làm chuyên gia chính thức của công đồng. Ngài nói đến tiến trình soạn thảo các văn kiện, việc bầu cử các ủy ban, sự phong phú của các văn kiện. Đức Thánh Cha cũng nhận xét về hai nhận thức về công đồng, một công đồng trong thực tại và một công đồng do giới báo chí trình bày, nhiều khi dưới nhãn giới chính trị, một cuộc tranh đấu quyền bính, dân chủ hóa, quyền bính thuộc về giai cấp hạ tầng. Họ nói nhiều đến sự tản quyền trong giáo hội, quyền bính dành cho các giám mục qua lời của dân Chúa, quyền bính của nhân dân, của giáo dân. Về phụng vụ, thứ công đồng của giới báo chí không quan tâm đến phụng vụ như một hành vi đức tin, nhưng như một thứ trong đó người ta làm những điều có thể hiểu được, một thứ hoạt động của cộng đồng, một điều trồng tục. Đức Thánh Cha nhận xét rằng thứ công đồng của giới truyền thông như thế, hay công đồng tìm thể, đi tới mọi người và có hiệu năng hơn, nhưng nó tạo nên bao nhiêu thảm hại, bao nhiêu vấn đề và lầm than trong thực tế. Các tu viện, học viện, chủng viện bị đóng cửa, phụng vụ bị tầm thường hóa, và công đồng đích thực gặp khó khăn trong việc cụ thể hóa và trong việc thực hiện. Công đồng tiềm thể của giới truyền thông mạnh mẽ hơn công đồng thực sự. Đức Thánh Cha kết luận rằng tôi thấy 50 năm sau công đồng, thứ công đồng tiềm thể ấy bị tan vỡ, bị mất đi và xuất hiện công đồng đích thực với tất cả sức mạnh tinh thần và nghĩa vụ chúng ta trong năm đức tin này là làm việc để công đồng đích thực với sức mạnh của Thánh Linh được thể hiện và giáo hội được canh tân đích thực.
Paris, Giáo hội Công giáo Paris báo động về tình trạng giảm sút ơn gọi trầm trọng tại nước này trong khi hàng giáo sĩ ngày càng cao tuổi. theo thông cáo do Hội đồng Giám mục công bố ngày 8 tháng 2 vừa qua. Trong năm ngoái, chỉ có gần 2.000 người giới trẻ nam nữ tại Pháp theo đuổi con đường dẫn vào đời sống linh mục hoặc tu trì. Trong cuộc họp báo tại Paris của ngày 8 tháng 2 nhân dịp kết thúc năm cổ võ đời sống thánh hiến và chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho gọi lần thứ 50, vào Chủ nhật 21 tháng 4 tới đây, Hội đồng Giám mục Pháp và Dịch vụ Toàn quốc truyền giảng tin mừng cho giới trẻ và ơn gọi cho biết, hiện nay giáo hội Pháp có 691 đại chúng sinh, 490 nữ tu dòng tông đồ, 278 nữ tu dòng chiêm niệm và 392 nam tu sinh đang ở trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu. Những con số này chứng tỏ cuộc khủng hoảng trầm trọng về ơn gọi của giáo hội Công giáo Pháp. Và nói chung tại Tây Phương, từ vài năm nay tuy con số các cuộc truyền chức linh mục tại Pháp đứng yên vào khoảng 100 tân linh mục mỗi năm, nhưng con số ứng sinh lên chức linh mục tiếp tục giảm sút. Năm 2000 có 976 ứng sinh, trong khi hồi năm ngoái chỉ có 691, tức là giảm 285 người.
Kèm theo sự kiện trên đây là tình trạng các linh mục và tu sĩ nam nữ tại Pháp ngày càng cao tuổi, hơn một nửa số linh mục tại Pháp trên 75 tuổi. Nữ tu Natalie Becca, Giám đốc Dịch vụ Toàn quốc truyền giáo cho người trẻ và ơn gọi tại Pháp, cho biết người trẻ công giáo tại nước này ở trong tình trạng rất thiểu số. Trong số những người từ 18 đến 25 tuổi, chỉ có 1% tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Trong một xã hội tục hóa như tại Pháp, quyết định đáp ứng ơn gọi là một hành động rất mạnh và quyết liệt. Theo cha Didier Boglo, phụ tá giám đốc dịch vụ toàn quốc truyền giáo cho người trẻ và cổ võ ơn gọi, trong số những người đáp ứng ơn gọi tại Pháp, số người ngoại quốc gia tăng và ở các lứa tuổi khác nhau.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã mở cuộc chiến, dịch làng quyên để tài trợ các hoạt động thường niên của Hội đồng. Nhật báo Tiềm năng số ra ngày 14 tháng 3 vừa qua ở thủ đô Kinshasa cho biết các giám mục hy vọng cuộc lạc quyên sẽ mang lại ngân khoản tương đương khoảng 1.350.000 Mỹ Kim. Linh mục Donation Sole, đệ nhất phó tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Congo, đã tường trình về nhu cầu thường niên của Hội đồng vào khoảng 1.350.000 Mỹ Kim, trong đó 550.000 được dành để trả lương và bảo hiểm y tế cho các nhân viên của Hội đồng Giáo mục Congo. Có 250.000 Mỹ Kim do Hội đồng Giáo mục Bỉ tài trợ cho Hội đồng Giáo mục Congo. Trong khuôn khổ một hiệp ước sắp ký kết, Hội đồng Giáo mục Congo có 800.000 Mỹ Kim do quỹ riêng, phần lớn do tiền thuê nhà và do sự đóng góp của các tín hữu. Tòa Thánh không tài trợ cho chi phí của Hội đồng Giáo mục. Đại biểu của Quốc hội Congo, ông Frank Diongo, đã thông cáo cho Giáo mục biết ông đã đệ trình một dự luật Quốc hội Congo yêu cầu nhà nước tài trợ cho các giáo hội tại nước này.
Poisson, Tổng giáo phận Poisson ở vùng thủ đô Bỉ, đang tìm cách giải quyết vấn đề các thánh đường trống rỗng. Tuyên bố với giới báo chí hôm mùng 5 tháng 2, ông Tony Brisson, đặc trách về vấn đề các thánh đường bỏ trống, nói rằng vì lý do môi sinh và kinh tế, giáo phận không thể duy trì tất cả 108 thánh đường tại Poisson như hiện nay. Vì thế, nhiều giáo xứ sẽ bị gộp lại. Tuy nhiên, người ta chưa thể nói rõ có bao nhiêu nhà thờ sẽ bị biến cải và dùng vào mục tiêu khác. Từ một năm nay, giáo quyền và chính quyền thành phố Poisson đã thảo luận về vấn đề nhà thờ Thánh Catarina ở trung tâm. Từ một năm nay, thánh đường này trống rỗng. Chính quyền muốn biến nơi này thành một chợ bán rau cỏ, nhưng giáo hội muốn dùng biến cải nhà thờ thành một trung tâm tịnh niệm. Đối với những người láng giềng và các tín hữu, nhà thờ chiếm một chỗ quan trọng trong vấn đề tình cảm và cảm xúc. Theo báo chí, đã có quyết định đóng cửa một phần nhà thờ thánh gia ở khu vực Schaarbeek trong thành Poisson. Và vì thánh đường này nằm trên con đường có nhiều cửa tiệm, nên người ta cho rằng có thể nhà thờ sẽ biến thành một siêu thị.
Freiburg, Tổ chức Caritas quốc tế đã tố giác các lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Mali bên Phi Châu, đã bắt khoảng 1.000 trẻ em nam và nữ xông vào quân ngũ. Ông Oliver Müller, giám đốc trụ sở Caritas quốc tế ở thành phố Freiburg ở bên Đức, nói rằng việc bắt các trẻ em cầm súng là một thực tại đau lòng, diễn ra hàng ngày trong các cuộc chiến tranh. Theo Liên Hiệp Quốc hiện nay, có khoảng 250.000 trẻ em và thiếu niên phải cầm súng tham chiến. Ông Mueller cũng cho biết rằng, tuy đã có những tiến bộ trong việc truy tố và trừng phạt những kẻ hữu trách, nhưng cho đến nay, người ta vẫn chưa ngăn chặn được tệ nạn đau thương này. Theo Caritas Quốc tế, tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiện có 4 trung tâm chữa trị và phục hồi về y tế và tâm lý cho các trẻ em cựu chiến binh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Quy luật hiện hành về việc bầu Đức Tông Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lời tuyên bố sẽ thư nhiệm từ lúc 20 giờ tối ngày 28 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 có nói rằng những vị có thẩm quyền sẽ triệu tập mật nghị Hồng Y để bầu vị giáo hoàng mới. Đâu là quy luật để tiến hành công việc quan trọng này? Cách đây 17 năm, ngày 22 tháng 2 năm 1996, lễ kính tòa Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Hải đã ký tông hiến Universi Dominici Gracis, mục tử toàn thể đoàn Thiên Chúa, để cập nhật các quy luật điều hành tòa thánh trong thời kỳ chống tòa. Tông hiến được giới thiệu với giới báo chí ngày hôm sau đó, 23 tháng 2. Văn kiện pháp lý này dài 64 trang. Ngoài phần nhập đề và kết luận, văn kiện có hai phần chính. Phần đầu nói về những quy luật phải tuân giữ trong lúc tòa thánh chống ngôi, sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời hoặc từ chức. Phần này gồm 5 chương lần lượt bàn về các quyền của Hồng Y đoàn khi trong tòa chống ngôi, Hội đồng Hồng Y chuẩn bị bầu giáo hoàng, các trách vụ khác trong thời kỳ trống ngôi tông tòa, quyền hạn của các cơ quan trung ương tòa thánh khi trống ngôi tông tòa, sau cùng là việc an táng vị giáo hoàng quá cố. Phần 2 của tông hiến nói về việc bầu cử vị giáo hoàng mới và gồm 7 chương lần lượt xác định thành phần cử tri bầu giáo hoàng, địa điểm và những người được nhận vào nơi bầu cử, khởi sự việc bầu, việc tuân giữ bí mật nghiêm ngặt, diễn tiến của việc bầu giáo hoàng, những điều phải giữ và phải tránh trong việc bầu giáo hoàng. Và sau cùng là việc ưng thuận, công bố và khởi sự sứ vụ của vị tân giáo hoàng. Sau đây là một số điểm nổi bật trong tông hiến, mục tử của toàn thể đoàn Thiên Chúa.
Thứ nhất, cuộc bầu cử giáo hoàng vẫn được diễn ra tại nhà nguyện Sistina trong dinh tông tòa. Nhưng các hồng y cử tri không buộc phải ở trong dinh tông tòa như xưa kia, nhưng ở trong nhà trọ Thánh Marta, gồm 5 tầng và có 120 căn hộ tiện nghi, phía bên trái đền thờ Thánh Phêrô ở nội thành Vatican, khánh thành hồi mùa xuân năm 1996. Trong thời kỳ chuẩn bị và tiến hành mật nghị Hồng Y, nhà trọ này sẽ được hoàn toàn dành cho các Hồng Y cử tri. Không một người nào khác ngoài các Hồng Y cử tri và những người trợ giúp, trong đó có 2 bác sĩ, được phép lui tới nhà trọ này. Các hồng y cử tri sẽ bắt thăm để nhận căn hộ của mình lúc được triệu tập tới Vatican sau khi tông tòa trống ngôi. Thứ hai, chỉ còn một cách thức bầu cử. Tông hiến quy định rằng cách duy nhất ngày nay để bầu giáo hoàng là bầu theo thể thức bỏ phiếu kín và cần phải có 2/3 số phiếu của những người hiện diện để đắc cử. Nếu số cử tri không chia chẵn cho 3 được, thì phải có thêm 1 phiếu nữa để đắc cử. Thứ ba, tông hiến giữ nguyên quy luật do Đức Phaolô VI ban hành, nghĩa là chỉ có các hồng y dưới 80 tuổi mới có quyền bầu giáo hoàng và số cử tri tối đa là 120 vị. Tuy nhiên, có một số chi tiết mới. Theo luật cũ do Đức Phaolô VI ban hành năm 1975, hồng y chẳng 80 tuổi và mất quyền bầu giáo hoàng, tính từ ngày bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng. Nhưng theo luật hiện hành, vị hồng y nào chẳng 80 tuổi vào ngày hôm trước khi Đức Giáo Hoàng qua đời hoặc từ chức thì không còn quyền bầu giáo hoàng nữa. Chiếu theo luật này sẽ có 117 hồng y tham dự mật nghị hồng y sắp tới để bầu giáo hoàng. Đức Hồng Y Casper người Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ tròn 80 tuổi ngày 5 tháng 3 tới đây, vẫn được tham dự mật nghị vì tối ngày 28 tháng 2 sắp tới khi tông tòa trống vị Ngài chưa tròn 80 tuổi. Tuy không còn quyền bầu, nhưng các hồng y từ 80 tuổi trở lên có thể tham gia các cuộc họp của hồng y đoàn chuẩn bị cho cuộc bầu. Và trong thời gian diễn ra cuộc bầu, các hồng y trên 80 tuổi được mời gọi hướng dẫn các buổi cầu nguyện của dân Chúa trong các thánh đường ở Roma, cũng như tại các giáo phận trên thế giới, cho cuộc bầu giáo hoàng mới được diễn tiến tốt đẹp theo thánh ý Thiên Chúa.
Tính chất cô lập và bí mật của mật nghị hồng y bầu giáo hoàng được Tông Hiến hiện hành tái xác nhận đứng trước những phương tiện truyền thông tối tân ngày nay. Tuy Tông Hiến không truyền phải niêm phong kín các cửa ra vào và các cửa sổ, chặn các hành lang và thang máy như luật trước đây, nhưng tiếp tục đòi phải cô lập các hồng y cử tri. Trong thời gian mật nghị bầu giáo hoàng, các hồng y cử tri không được tiếp xúc với bên ngoài, đọc báo chí, nghe radio, coi truyền hình, dùng điện thoại, viết thư hoặc các phương tiện khác để liên lạc với người bên ngoài. Mục đích là để các vị hoàn toàn tự do, không chịu một áp lực nào của bất kỳ ai. Tất cả những người phục vụ trong mật nghị bầu giáo hoàng mà tiết lộ bí mật sẽ bị vạ tuyệt thông tức khắc, dành riêng quyền giải cho tòa thánh. Đức Thánh Cha quy định thêm rằng, tôi cũng ra lệnh cho các hồng y cử tri, với tất cả trách nhiệm nặng nề trong lương tâm, phải giữ mọi bí mật về cuộc bầu giáo hoàng, kể cả sau khi đã bầu được vị giáo hoàng mới, và không được vi phạm điều đó bằng bất cứ cách nào, trừ khi được phép đặc biệt và rõ ràng của chính Đức Giáo Hoàng. Để các hồng y cử tri có thể tránh được sự tò mò của người khác và các bẫy hồi răng ra làm tổn thương phán đoán độc lập và tự do quyết định của các vị, tôi tuyệt đối cấm, không được du nhập bất cứ lý do gì những máy móc để thu hoặc phát lại âm thanh, hình ảnh hoặc chữ viết vào nơi diễn ra cuộc bầu cử, và nếu các máy đó hiện diện tại nơi ấy thì không được sử dụng. Đức Hồng Y Nhiếp Chính có nhiệm vụ nhờ các chuyên viên kỹ thuật đáng tin cậy kiểm soát nơi họp của các Hồng Y cử tri và nhà nguyện Sistina để phát hiện những micro hoặc dụng cụ âm thanh, thu hình bí mật người ta có thể gắn vào đó.
Tông hiến của Đức Thánh Cha tái xác định thói quen ủy thác cho hai vị giáo sĩ nổi tiếng về đạo lý, đời sống luân lý và nhân đức, nhiệm vụ trình bày cho các Hồng Y cử tri hai bài suy niệm khi mới khởi sự mật nghị bầu giáo hoàng. Hai bài đó nói về trách vụ hệ trọng của các hồng y cử tri và các đức tính của vị giáo hoàng mới, cũng như các vấn đề của giáo hội. Tông hiến vẫn quy định rằng, từ lúc tòa thánh trống ngôi, các hồng y hiện diện tại Vatican phải đợi các hồng y vắng mặt đến trong vòng 15 ngày trọn. Nhưng hồng y đoàn có thể vì lý do hệ trọng triển hạn thêm vài ngày nữa việc bắt đầu bầu giáo hoàng mới. Nhưng sau 20 ngày từ khi trống tòa, thì tất cả các hồng y cử tri hiện diện phải tiến hành việc bầu giáo hoàng. Tất cả các hồng y cử tri khi được vị niên trưởng hồng y đoàn hoặc người kế vị triệu tập để bầu giáo hoàng mới, thì do Đức vâng lời phải đến nơi đã chỉ định, trừ khi bị bệnh hoặc bị ngăn trở trầm trọng. Ngăn trở này phải được Hồng Y đoàn nhìn nhận. Tông hiến tái khẳng định những điều mà các vị giáo hoàng trước đây đã quy định về việc loại trừ tất cả mọi sự can thiệp từ bên ngoài đối với việc bầu giáo hoàng. Bị phạt và tuyệt thông tức khắc những Hồng Y cử tri nào, vì bất kỳ lý do nào, nhận sứ mạng của nhà cầm quyền dân sự, bất cứ ở cấp nào, để đề nghị việc phủ quyết đối với việc bầu giáo hoàng.
Các hồng y cử tri sẽ nhóm họp mỗi ngày hai lần sáng và chiều tại nhà nguyện Sistina để bầu giáo hoàng mới. Mỗi buổi như thế có gồm hai lần bỏ phiếu. Khi bỏ phiếu, vị hồng y phải giơ cao phiếu của mình lên và đọc lời tuyên thệ theo công thức: Tôi xin Chúa Kitô, đấng sẽ xét xử tôi, làm chứng rằng tôi bỏ phiếu cho người mà, theo Chúa, tôi thấy là phải bầu. Các vị hồng y bị liệt giường tại nhà trọ Thánh Marta mà không đến được nhà nguyện Sistina để bỏ phiếu, thì ba hồng y sẽ mang thùng phiếu đến tận phòng của các vị ấy để nhận phiếu bầu. Sau ba ngày đầu tiên bỏ phiếu mà không có kết quả, cử tri đoàn sẽ ngưng bỏ phiếu trong vòng một ngày để cầu nguyện, trao đổi ý kiến và nghe huấn dụ thiêng liêng của Đức Hồng Y trưởng đảng phó tế, rồi lại tiếp tục bầu. Sau bảy ngày bỏ phiếu mà vẫn không có kết quả nữa, thì lại tạm ngưng để cầu nguyện và trao đổi. Nếu sau bảy lần bỏ phiếu nữa mà không có kết quả, thì lại tạm ngưng như vậy. Nếu vẫn không có kết quả với 2/3 số phiếu, thì các hồng y được mời gọi phát biểu ý kiến về cách thức bầu cử và sau đó sẽ tiến hành bầu theo quyết định của đại đa số tuyệt đối các cử tri, không cần sự đồng ý của toàn thể các cử tri như luật cũ đòi hỏi. Các vị cũng có thể quyết định chỉ bầu trong số 2 vị nhiều phiếu nhất, dầu sao thì trường hợp như thế luôn luôn cần đa số tuyệt đối, quá bán để đắc cử. Các phiếu sau mỗi lần bầu phải được đốt đi, luật mới không nói gì về việc thông báo bằng khói trắng hay khói đen cho các tín hữu đứng chờ ở quảng trường Thánh Phêrô bên ngoài. Nếu cuộc bầu cử tiến hành đúng như luật định và vị đắc cử là người đã có chức giáo mục rồi và chấp nhận việc bầu, thì tức khắc vị ấy trở thành giáo hoàng với đầy đủ mọi quyền và nghĩa vụ. Nếu vị ấy chưa có chức giám mục, thì phải tiến hành ngay việc truyền chức giám mục. Người truyền chức giám mục cho vị tân giáo hoàng là Đức Hồng Y Niên Trưởng, hoặc Phó Niên Trưởng Hồng Y Đoàn, hoặc người kế vị. Các Hồng Y sẽ tiến hành chúc mừng và bày tỏ sự tuân phục vị tân giáo hoàng. Sau đó, vị Hồng Y Trưởng Đảng Phó Tế loan báo cho dân chúng danh tánh của vị đắc cử. Đức tân giáo hoàng sẽ ban phép lành cho Roma và toàn thế giới từ bao lơn của đền thờ Thánh Phêrô. Để ngăn ngừa sự thoái thác của người đắc cử, Đức Thánh Cha viết rằng: "Tôi xin vị đắc cử đừng sợ gánh nặng của chức vụ mà tránh né, chức vụ đã được kêu gọi lãnh nhận, trái lại hãy khiêm tốn tuân phục ý định của Chúa. Vì Thiên Chúa, đấng trao trách vụ ấy, cũng sẽ nâng đỡ để người đắc cử có thể vác nổi gánh nặng đó."
Tông Hiến cũng xác định quyền hạn của Hồng Y Đoàn trong thời kỳ trống ngôi giáo hoàng. Lúc đó tòa thánh sẽ được hội đồng hồng y quản trị. Văn kiện phân biệt hai thực thể, hội đồng hồng y toàn thể và hội đồng hồng y thu hẹp. Hội đồng hồng y toàn thể gồm tất cả các hồng y. Tuy nhiên, các hồng y từ 80 tuổi trở lên không bắt buộc phải tham gia hội đồng này. Hội đồng hồng y thu hẹp gồm hồng y nhiếp chính và ba hồng y phụ tá, mỗi vị thuộc một đẳng: giám mục, linh mục và phó tế được rút thăm. Nhiệm kỳ ba vị này chỉ kéo dài 3 ngày và sau đó tới phiên ba vị khác, lần lượt như vậy. Hội đồng hồng y toàn thể nhóm họp mỗi ngày và có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề quan trọng, còn hội đồng hồng y thu hẹp giải quyết các vấn đề thông thường. Trong thời gian trống ngôi tông tòa, Hồng Y Đoàn không được quyền quyết định điều gì thuộc thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng. Ví dụ, không được bổ nhiệm giám mục mới hoặc lập giáo phận mới. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, các vị Hồng Y Tổng trưởng cũng như các Tổng giám mục Chủ tịch các cơ quan trung ương Tòa Thánh đều bị ngưng chức ngay sau khi tông tòa trống vị, ngoại trừ Đức Hồng Y Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao, các vị Tổng Thư Ký của các bộ và các cơ quan trung ương tòa thánh vẫn tiếp tục sứ vụ. Sau cùng, trong thời gian trống ngôi giáo hoàng, toàn thể giáo hội phải cử hành thánh lễ và các buổi cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho các hồng y cử tri, mưu lệ bầu người xứng đáng để cai quản giáo hội, như công ích của dân Chúa và của các linh hồn đòi hỏi.
Vừa rồi là bài viết từ đề quy luật hiện hành về việc bầu đức giáo hoàng. Tiếp tục chương trình, mai anh sẽ thuật lại chứng từ về bổn phận cầu nguyện cho ơn gọi.
Bé Domitil, 10 tuổi, hiện đang sống với cha mẹ và 4 em, 2 trai, 2 gái, tại thành phố Roche-sur-Yon, thuộc giáo phận Vendée, ở miền đông nam nước Pháp. Từ nhiều năm qua, bé sốt sắng cầu nguyện cho ơn gọi, đặc biệt theo lời yêu cầu của các nữ tu là bạn của gia đình. Sau đây là nguyên văn bài viết của cô bé về kinh nguyện nhào nặn đức tin của em. Đó là một cách thức sống cụ thể giáo hội và tái truyền giảng chính mình nhờ luôn nghĩ đến Đức Chúa Giêsu và người khác. Bé Domitil viết: "Em sống trong một gia đình công giáo. Toàn gia đình em đi dự lễ Chúa Nhật và các lễ trọng. Điều này cho phép em chuẩn bị ngay từ bây giờ ngày lên thiên đàng và sống đúng tư cách là tín hữu Kitô. Bác em và cũng là vị đỡ đầu em là linh mục. Chính bác cho em rước lần đầu Đức Chúa Giêsu ẩn mình trong bánh thánh. Mỗi lần gặp bác vào các dịp nghỉ lễ, em thường sung sướng nêu lên với bác các thắc mắc khác nhau của em về các mầu nhiệm của Đạo Thánh Công Giáo. Em cảm thấy thoải mái mỗi khi xưng tội với bác. Thật là niềm vui lớn lao khi được nghe dạy dỗ về đức tin Công Giáo từ một thành viên của gia đình. Mỗi tháng, em đến cứ điểm Teresa để nghe các chúng sinh trình bày hạnh các thánh, nói về cuộc đời Chúa Giêsu, về tân ước và cựu ước. Chúng em có một thời gian ngắn để chầu thánh thể. Chúng em cầu nguyện cách riêng cho các linh mục và cho ơn gọi như thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu và nhan thánh đã làm. Chúng em đặc biệt cầu cùng đức bà của chức linh mục. Cuộc gặp gỡ hàng tháng giữa các thiếu nhi Công Giáo cho phép em xưng tội đều đặn cũng như nhận được các giải đáp thỏa đáng cho một số vấn nạn của em về đức tin và được viếng Chúa Giêsu thánh thể. Gia đình em và em thật may mắn vì có mối liên hệ thường xuyên với các nữ tu biển Đức mà ba em đã quen biết từ lúc người còn nhỏ. Các nữ tu sống nơi rạng Pyrenees. Chúng em đến thăm các nữ tu ít nhất mỗi năm một lần. Chúng em nâng đỡ nhau bằng lời cầu nguyện. Mẹ bề trên mà chúng em quen nhiều đã xin em cầu nguyện cho đan viện Đức Bà Pesquier của mẹ được có nhiều ơn gọi. Mỗi buổi tối, trong giờ cầu nguyện của em phó thác cho Thiên Chúa ý chỉ này và em nghĩ đến tầm quan trọng bao la của việc cầu nguyện cho ơn gọi tu sĩ. Các nữ tu cầu nguyện cho chúng ta trong thinh lặng và trong khung cảnh trầm lắng nơi đan viện của các chị. Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, em được hân hạnh giúp mẹ Claire làm việc nơi xưởng phó mát. Cơ hội này cho phép em nhìn thấy các nữ đan sĩ vừa làm việc vừa kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô như thế nào. Em thấy rằng công việc lao động của các nữ đan sĩ không tách khỏi đời sống cầu nguyện của các chị. Khi chứng kiến cuộc sống của các nữ đan sĩ từ bỏ tất cả để dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, đã cống hiến cho em một mẫu gương về sự cầu nguyện và lòng khiêm tốn, khuyến khích em phải noi theo. Các ơn gọi rất quan trọng, bởi vì chúng ta cần các linh mục chúc lành cho chúng ta và ban cho chúng ta các bí tích. Nhưng chúng ta cũng cần đến các nữ đan sĩ mang các ý chỉ của chúng ta và của toàn thế giới vào trong kinh nguyện của các chị để các chị khẩn cầu cùng Thiên Chúa. Bé Domitil, 10 tuổi, kết thúc suy tư đơn sơ của mình như sau. Tin nơi Thiên Chúa mang lại cho em sự nhẹ nhàng khuây khỏa trong cầu nguyện khi cơn cám dỗ trở nên quá mạnh và đổ tràn niềm vui vào lòng em. Em cảm thấy thật sung sướng vì được tin nơi tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Đức tin khiến cho tín hữu được yên tâm và trao ban nhiều niềm vui, điều mà một người không tin không thể nào biết và được hưởng nếm. Ý nghĩ này dạy cho em biết đừng sợ chết, bởi vì em biết rằng khi chết em sẽ gặp trở lại Đức Chúa Kitô. Đọc lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan ngày tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, để cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà giữ gìn con. Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai hiểu được Thiên Chúa muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới chúng con đã khó mà hình dung nổi, những điều vừa tầm tay đã phải nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc thượng giới có ai dò thấu nổi hay chăng? Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng, cũng chính vì thế mà con người được dạy cho biết những gì đẹp lòng Ngài, và nhờ đức khôn ngoan mà được cứu độ.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài các hiệu quả của bí tích sức dầu bệnh nhân. Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi miêu tả diễn tiến nghi thức sức dầu cho bệnh nhân, văn bản chương 5 thư Thánh Giacobbe trình bày các hiệu quả của bí tích này trên thân xác cũng như trong tinh thần, vì bản thể con người gồm thân xác và tinh thần. Chính vì thế, bí tích sức dầu bệnh nhân cũng tác động trên sức khỏe vật lý cũng như trên sức khỏe tinh thần, như đã viết. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh, người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội thì sẽ được Chúa thứ tha. Ở đây chúng ta thấy tác giả của thư nhấn mạnh trên chiều kích của đức tin. Lời cầu nguyện được làm với đức tin, hầu như để nêu bật rằng tất cả đều nhận lãnh giá trị chiều kích của lòng tin. Đây không phải là một lễ nghi ảo thuật, cũng không phải là một dàn dựng để tạo ra một ảnh hưởng tâm lý tốt. Việc sức dầu thánh hiệp với lời cầu nguyện có đức tin của toàn cộng đoàn được diễn tả ra bởi các trưởng lão, tức các linh mục, có quyền năng chữa lành người bệnh do sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho bí tích. Và sự cứu rỗi đầu tiên là hướng tới thân xác, như văn bản nói rõ. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh, người ấy được Chúa nâng dậy. Động từ nâng dậy ám chỉ việc người bệnh trỗi dậy khỏi giường, nơi người ấy phải nằm. Kamnonta, nghĩa là nằm dài ra vì đau yếu. Việc cứu rỗi thứ hai là giải thoát người bệnh khỏi tội lỗi, nếu người bệnh đã ở trong tình trạng ấy. Và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha. Sự giải thoát gồm hai chiều kích như thế, vì tương quan mà Thánh Kinh thường trông thấy giữa bệnh tật và tội lỗi. Theo quan niệm Kinh Thánh, bệnh tật là hậu quả của tội lỗi, không phải trong các trường hợp riêng rẽ, nhưng như tình trạng chung của nhân loại. Đó là ý nghĩa điều Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 thư gửi tín hữu Roma. Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết, như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Tội lỗi khiến cho linh hồn con người bị hoen ố và bệnh hoạn. Vì thế tình trạng tội lỗi này cũng ảnh hưởng trên tinh thần và thân xác con người, khiến cho chúng bị yếu nhược. Đây là kinh nghiệm mà tất cả mọi người đều sống và cảm nghiệm được, thường khi trong tình trạng vô thức. Nhưng nó cũng là điều được chứng minh bởi các ngành y khoa, tâm lý và phân tâm ngày nay. Lý do là vì bản thể con người gồm ba chiều kích: thân xác, tâm lý và tinh thần, soma, psyche và pneuma. Nói một cách ngắn gọn hơn là bao gồm xác và hồn, có tương quan mật thiết với nhau nên ảnh hưởng trên nhau. Tất cả những gì chúng ta đã nói không có nghĩa là luôn luôn việc sức dầu thánh phải đem lại tất cả các hiệu quả mà chúng ta đã nhắc tới. Ý muốn của Thiên Chúa mà sự sống và cái chết của chúng ta tùy thuộc cũng có thể sắp xếp một cách khác. Nhưng điều này không lấy mất đi giá trị của lễ nghi sức dầu thánh cho bệnh nhân, bởi vì nó sẽ luôn luôn có hiệu quả là thanh tẩy linh hồn và thần trí chúng ta khỏi tội lỗi, và khiến cho chúng ta ngoan ngoãn vâng theo ý muốn của Thiên Chúa, khiến cho chúng ta chấp nhận sự đau khổ và chính cái chết như là hiến lễ cao cả của tình yêu dâng lên Thiên Chúa, như chính Đức Giêsu đã làm trên thập giá. Trong cách thế như vậy, chúng ta không nhận chịu cái chết, mà là những người chủ động biến cái chết thành một hành động của sự sống, bằng cách tự chuộc mình khỏi các nỗi sợ hãi và khỏi cả sự nổi loạn trước điều xem ra chỉ là một sự thất bại trong kinh nghiệm là người của chúng ta. Như vậy, bí tích sức dầu bệnh nhân là một phương thế trợ giúp thân xác và linh hồn của mọi Kitô hữu mà tình trạng sức khỏe bị hao mòn bởi bệnh tật hay tuổi già. Hai yếu tố xác hồn luôn luôn đi đôi và gắn liền với nhau trong bản chất con người phải được chú ý nếu chúng ta muốn hiểu dấu chỉ và ơn thánh của việc sức dầu bệnh nhân. Thật thế, bệnh vật lý khiến cho sự giòn mỏng tinh thần của mọi Kitô hữu trở thành trầm trọng hơn, và nếu không có ơn Thánh Chúa, nó có thể dẫn đưa tới chỗ khép kín, ích kỷ, co cụm trong chính mình, hay tới thái độ nổi loạn, chống lại sự quan phòng, hay tới độ dẫn đưa đến tuyệt vọng. Văn bản chương 5 thư Thánh Giacobbe không nói tới bí tích sức dầu bệnh nhân, nhưng chỉ đề cập tới lễ nghi sức dầu và cầu nguyện cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, chúng ta có tất cả các yếu tố tạo thành một bí tích đích thật. Các linh mục, các vị thừa tác của Chúa là những người ban bí tích. Các bệnh nhân là những người lãnh nhận bí tích. Lễ nghi bao gồm các yếu tố vật chất là sức dầu ô liu đã được thánh hiến và các yếu tố tinh thần là lời cầu nguyện của vị thừa tác và của cộng đoàn. Và các hiệu quả nhằm đạt được là ơn lành bệnh trên thân xác và ơn tha tội trong linh hồn cho người bệnh được sức dầu. Và yếu tố cần thiết nhất là phải có đức tin. Chính vì thế công đồng chung Trento có lý khi chống lại lập trường của các tín hữu tin lành và thiết định rằng đây là một bí tích đích thực do Chúa Kitô Chúa chúng ta thành lập và được Thánh Giacôbê Tông Đồ công bố. Và nó không chỉ là một lễ nghi nhận được từ truyền thống giáo phụ hay của một sáng chế nào của loài người. Ở đây không cần thiết phải bước vào trong việc nghiên cứu tường tận các lý lẽ thần học. Nhưng điều cấp thiết là phải tái khám phá ra ý nghĩa sâu xa của bí tích sức dầu bệnh nhân. Vì nó không chỉ giúp chúng ta tái khám phá ra ý nghĩa của bệnh tật, khổ đau và cái chết trong một thời đại mà con người có khuynh hướng tầm thường hóa hay một cách đơn sơ, sinh học hóa các sự kiện gây ra chấn thương tinh thần. Nhưng nó cũng còn giúp chúng ta tái khám phá ra sứ mệnh của Chúa Kitô là thầy thuốc của thân xác và của linh hồn con người nữa, như các phúc âm đã trình bày. Nhưng bí tích sức dầu bệnh nhân là bí tích cần được đào sâu và giải thích nhiều hơn nữa để giúp Kitô hữu sống bệnh tật, khổ đau và cả cái chết của mình một cách nghiêm chỉnh và sâu đậm hơn. Chính vì thế thật là ý nghĩa khi tìm hiểu bệnh tật từ quan điểm nhân chủng học, không chỉ như là tình trạng hư hỏng các cơ cấu và nhiệm vụ của một hay nhiều cơ phận trong thân thể con người, nhưng là tình trạng hạn chế, điều kiện hóa thái độ con người sống kinh nghiệm đặc biệt về chính mình và các tương quan với thế giới nữa. Thật vậy, người bệnh sống một kinh nghiệm về sự tha hóa khỏi chính thân thể của mình. Nó làm đau cho con người, nó không tuân lệnh nữa, và nó khiến cho bệnh nhân cảm thấy trước rằng mình có thể chết. Ngoài ra, người bệnh cũng bị tha hóa với chính môi trường sống của mình vì bị tách rời khỏi các tương quan bình thường trong môi trường nghề nghiệp, học đường, sinh hoạt và giải trí, vân vân. Họ bị tách rời khỏi các người khác, cần đến người khác nhiều hơn trước, không làm gì được để đổi lại các phục vụ ấy của tha nhân và không thể tránh né các phục vụ ấy, đến độ phải nhận ra rằng mình ở trong tình trạng hoàn toàn tùy thuộc người khác. Sau cùng, bệnh nhân phải sống kinh nghiệm của sự hạn chế, nghĩa là thấy mình ở trước một bức tường mà không thể ủi sập được, trong một tình trạng khó chịu, đau đớn, mà ít nhất trong lúc này đây không thể loại bỏ được. Và như thế, người bệnh sờ mó được các hạn hẹp, sự giòn mỏng, sự bất lực và tính cách tương đối ngẫu nhiên của mình. Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố tiêu cực ấy cũng có các khía cạnh tích cực. Người bệnh bị thách đố có một ý niệm thực tế hơn và sâu xa hơn về chính mình. Sự hạn hẹp của tương lai tương đối quy chiếu họ về tương lai tuyệt đối, và cái bất bình thường của việc sáp nhập vào trong thế giới tự tại nhắc nhớ họ phải chú ý tới sự cần thiết tìm kiếm một hướng đi mới để tiến tới sự siêu việt, cho phép chống trả lại bệnh tật, trong nghĩa có thể thắng vượt nó và chấp nhận nó khi không thể thắng vượt được nó. Các hư hoại hay sự tắt lịm của các niềm hy vọng là một sức đẩy rộng mở cho niềm hy vọng. Trong tình trạng tiến bộ hiện nay của nhân loại, tất cả những điều này có một tầm quan trọng lớn hơn trong quá khứ. Vì trong các thế kỷ trước đây, một bệnh nặng chỉ kéo dài rất ít thời gian vì nó mau chóng kết thúc với cái chết. Trong khi hiện nay, tiến bộ của y khoa đã khiến cho các trường hợp bệnh nặng trở thành thường xuyên và bệnh nhân có thể sống lâu hơn. Do đó, họ cũng có nhiều thời gian và cơ may hơn để hướng tới cuộc sống siêu việt và có thể biến đổi ý nghĩa của bệnh tật, khổ đau và cả cái chết nữa.
Sau đây chúng tôi xin lược lại những tin chính đã loan. Vatican. Sáng hôm qua 15 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp gỡ lần cuối và từ giả hàng giáo sĩ của giáo phận Roma, Paris. Giáo hội Công giáo Pháp báo động về tình trạng giảm sút ơn gọi trầm trọng tại nước này, trong khi hàng giáo sĩ ngày càng cao tuổi. Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã mở một chiến dịch lạc quyên để tài trợ các hoạt động thường niên của hội đồng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.